khi mà ly thân rồi, ngự tam cõi rõ rệt, chúng ta không còn tà, cho người thế gian không bao giờ biết chúng ta không còn tà. Anh hiểu không? Cho nên thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thật, mà biển cho lặng minh châu mới phát, đó là trò giả. Cho nên khi mà anh nghe họ nói chuyện, anh xét họ có còn tà hay là không, còn sự tranh chấp là tà, một thương yêu và xây dựng đó, thì nó đỡ tà thôi chứ còn chưa hết. Anh lưu ý những cái này, thì anh hỏi ngài, ngài sẽ giáo dục, sẽ dạy. Thầy thì cũng đang học, mà anh học được gì vậy cho tụi học thêm. Chứ không có tụi này không có đi tới kêu bằng toàn giác đâu, cũng mà thôi. Thấy không? Thì anh phải hạ mình để học. Ở đâu học cũng hay hết, đâu cũng là chân lý của Thượng Đế. Cái này mình học được gốc, chỗ kia mình học được gốc, lần lần mình sẽ thực hành được. Chứ đừng nói mình, đừng cho cái đạo này là chắc. Họ nói tà nhưng mà anh phải hiểu cái giá. Ta chính anh nhiều khi mình không hiểu rồi mình nói ô cái đám đó. Chính mình dơ, mình thối mà chê họ thối. Cái đó mình cũng ăn năn. Trong lúc ăn năn sám hối lắm. Vì mình nói vậy á, mang khẩu nghiệp. Cho tôi nói tôi tà đúng, bởi vì xác tôi còn xác mà. Còn xác phạm. Còn ruột, còn gan mà. Thấy không? Các bạn thấy tôi cũng như các bạn mà thôi. Còn bài trên chứng minh tôi cái gì đó, các bạn không gọi tin, các bạn tu đi lên gặp tôi, lúc đó mới tin. Thấy chưa? Tôi muốn vậy chứ tôi muốn các bạn tin tôi là một vị gì hết. Tôi là một người thường mà thôi. Nhưng mà ăn cơm nhiều lắm là 10 phút là xong bữa ăn, không có đòi hỏi như người thường, nó đỡ chút đó. Chỉ thôi.
Cảm ơn thầy đã sẵn
sàng. Anh cố gắng học hỏi nhiều, bởi vì người ta dù thế nào người ta cũng bỏ mấy chục năm học hỏi, ha? Không nhiều thì ít, người ta cũng giúp anh được hết. Ha?
Có một câu hỏi, thầy mới chỉ một cái duy nhất là lấy cái điểm tâm để trung tâm bộ đầu niệm Phật để gỡ tất cả mọi khúc mắc, những cái kẹt mà mình trước giờ không gỡ được. Thưa thầy, chỉ có như vậy thôi và đi cho tới cùng. Thưa thầy, có phải
phải niệm Phật đi cho tới cùng? Nói 6 tháng là thấy gỡ nhiều rồi, đâu cần phải mấy năm đâu, mà chịu niệm liên tục như vậy nó mau lắm.
Thưa thầy, như vậy nghĩa là trong cả cái công việc hàng ngày của mình, trong cả những lúc ăn ngủ và
bây giờ mình phải tập tành nó trước, chứ đừng nói khi không tôi bắt nó làm quá mức, không có được. Nó lần lần bây giờ mình ngồi niệm 20 phút coi nó niệm đều không. Rồi tới 25 phút, tới 30 phút, lần lần, từ 1 giờ, 2 giờ, xét nó quen. Phải tập sự thì cục căn lục trần vẫn còn ngu muội hơn chúng ta. Thấy không? Chúng ta phải tập, phải bỏ công nhiều, tập cho nó quen, rồi từ đó nó thành rồi, cái nó mở trí và nó hết nó.
Như vậy con hiểu thôi rồi. Tại vì cái này thầy nói con rất là lâu rồi. Được,
con bị học thành ra con
ổn định này, con hy vọng con làm được.
Bây giờ lo cho bên trong, thấy không? Mình lo... Bây giờ mình thấy rõ rồi, có chốt rồi, có nghiệp tâm rồi, ha? Rồi ngũ tạng mình cũng phải lo, ha? Nhân viên mình chắc không có ai sắp đặt cho mình hết. Cho nên thành là công việc của con ở bên trong nó còn không bao giờ rảnh, không có. Mình niệm Phật là để tránh cái cảnh động này, mình tìm tình trong động, hiểu không? Cái cảnh động nhưng mà tìm tình trong động.
Thưa thầy, con cũng thấy rõ là trong cái quá khứ thầy chỉ còn té lại hai ba bước, tiếng nào cũng té lại hai ba bước thì cũng thiếu
đó. Còn nếu chúng ta mạnh và thanh tịnh thì vượt vào, chúng ta lôi cuốn số người đó, thấy không?
Dạ. Thưa thầy, còn một điểm duy nhất nữa, cái thao này thì nhỏ thôi nhưng mà con cũng xin hỏi thầy luôn. Từ hồi xưa, hồi con còn nhỏ là có một con dượng nó chỉ con tử vi, thì con thấy cái đó nó cũng đúng khoảng chừng 6-7/10. Từ ngày con theo thầy con bỏ luôn cái đó, không bao giờ còn đụng tới nữa. Nhưng mà một thời gian gần đây có mấy anh em biết, còn biết tử vi, anh em đi ôm mấy cái tử vi ở mấy người khác để mà chỉ giúp cho những anh chị đó có những cái gì trở ngại thì xin nói cho mấy anh chị đó biết để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Thì tới đây con cũng biết một phần nào thông qua sách vở thôi, không có phải là biết tận tường như là thầy nhìn thấy được hết. Cho nên con nói thì, nhưng mà mấy anh chị đó này nãy giờ cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác. Sáng hôm nay con nghe thầy nói trong cuốn băng, thầy nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được đó, thì con cũng thầy là con không, thực sự con không có muốn coi nữa, mà con vẫn nghĩ như thầy dặn là phải mở cái mình cảnh đài này đây mình nói thì mới chính xác được. Thì thưa thầy, như vậy thì thưa thầy, ý của thầy là con bỏ hẳn tử vi luôn, con
đâu
không có
sao con nữa. Tử vi là một cái chuyện kêu bằng để làm cho con người biết sự sai lầm của chính mình, hay là sẽ tiến tới đâu thì chuẩn bị, như con tu là con đi dựng về hướng thiện, và càng hướng thiện càng thanh tịnh, càng xem tử vi nó khác à, không phải hồi trước đâu, nó khác nhiều. Khi mà con niệm Phật được rồi mà thanh tịnh rồi đó, con mới xem tử vi, người ta có kể con cũng như ông thánh sống. Cái tử vi con dẫn người ta trở về tu và trở về thoát cái nghiệp tâm, và trở về cái chỗ kia mà sung sướng đời đời của phần hồn. Cái tử vi không phải là bậy, nhưng mà hành giả nhiều khi ông thầy tử vi động, ông lười biếng tới đó, ông không có nói nữa, ông không nghiên cứu nữa, thành ra ông tới đó ông cúp đi, ông chỉ biết tiền, nên nó bán cái tử vi nó ăn. Cái tử vi là để độ cho người ta tiến mà thôi, nên bán tử vi nó lấy tiền, thành ra càng ngày càng sai lạc, cũng như đem cái tử vi bóp cổ người ta lấy tiền, cho nên là có tội và đi tới chỗ tâm tối. Còn con là người tu và con thực hiện tới thanh tịnh rồi, con xem tử vi nó rõ như ban ngày, mà con có thể đơn giản hóa cái tử vi mà để con nói cho họ tìm con đường tự tu, thấy không? Cho nên bữa nay thầy nhắc thêm, muốn tinh vi đó là phải thực hiện cái pháp này, rồi xem tử vi mới là không có sai lầm và không có dẫn sai được. Chỉ mở cho hắn và cứu những người thầy tử vi còn tâm tối ở thế gian nhiều lắm, biết tiền là thôi, ai khen mình hay là như là lấy tiền mắc chứ không biết lấy cái từ tâm giúp mình, và nói những gì đó sau nó mệt không có tiếng. Thấy hay một chút vậy, nhưng mà cái đời không nghĩa lý gì. Trong tử vi nó có cái đạo, nó có cái đạo trong đó mà không hiểu, cái kỳ thật tử vi có đạo. Nhờ tử vi dẫn người ta trở về đường đạo hồi xưa. Lòng tham của con người, ai cũng muốn biết số mệnh của mình. Nhưng mà ông giảng rồi, ông mới thấy rõ cái cung phúc đức phải, đang thiếu, bây giờ phải xây dựng cái cung phúc đức là tu. Mình phải thêm những cái chỗ đó để cho ta tiến. Những cái ngôi sao của họ sẽ sáng tỏ hơn, thì cuộc đời họ thấy vinh hạnh hơn, thấy không? Rồi mình truyền cái pháp cho họ, giúp họ cho bất lạc.
Dạ, kính thưa thầy, con xin trở lại vấn đề của quyền thất tổ một lần. Thưa thầy, qua sự chỉ dạy của thầy thì con sự hiểu biết rằng của quyền thất tổ là những bậc tiền nhân ông bà cha mẹ của mình ở nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nhưng đồng thời về phương diện điển quang thì của quyền thất tổ cũng là một sự liên hệ di truyền qua cái tâm tánh của mỗi một con người. Nghĩa là theo con hiểu là của quyền thức tổ vẫn đang sống bàn bạc trong con qua cái tâm tánh của con, và được thực hành cái pháp lý này và niệm Phật thì con được trao tâm sửa tánh, và con nghĩ rằng đó là một cách thức báo hiếu trực tiếp nhất để mà cứu độ của quyền thức tổ cũng như ảnh hưởng đến của quyền thức tổ. Còn cái chuyện cầu xin, hướng tâm hay là cúng bái chỉ là một hình thức gián tiếp mà thôi. Kính thưa thầy, xin thầy dạy con thấy
đúng, đúng như vậy. Nếu con biết tu thì sự liên hệ của các càng không vũ trụ cửu quyền thất tổ đều hoan hỷ và sung sướng. Thầy đã nhắc ở trong rừng mà có một cây nhang thôi cũng dẫn người ta thoát khỏi rừng trong ba bề. Thấy chưa? Nếu chúng ta chưa tu thì chúng ta tâm tối. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy rõ rồi. Cửu quyền thất tổ trong tôi, tiên Phật trong tôi, mà tôi chưa chịu về đó ngự. Về đâu? Về trong tôi là về thiên đàng. Thiên đàng đó, thiên đàng trong tôi mà tôi không chịu về, mà tôi mong người ta tới độ tôi, cái đó là đi lạc được. Và không bao giờ tiến, phải luân hồi mãi mãi. Nó chưa thức, nó đâu có sáng nhẹ mà nó tự đi. Tiên Phật nào rảnh mà ẩm mình hoài? Ông trời cũng sanh mình ra đây, ông ẩm mà mình còn không thấy. Rồi bây giờ ông khuyên mình tự đi, lúc đó mình mới thấy ông ẩm. Thấy chưa? Cho nên người thế gian còn tâm tối không thấy. Càng tu hiểu được biết tưởng cái chữ hiếu, tưởng ông bà cha mẹ trước hết. Quan trọng là người vô vi luôn luôn có cái bàn thờ, thờ ông bà cha mẹ. Kiến vô vi là thờ tất cả những cha mẹ mình, ông bà cha mẹ của người ta tổ. Rồi chúng ta càng tu thì cái tia điển của chúng ta càng sáng. Sự liên hệ không ngừng nghỉ giữa của quyền thất tổ và chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế cũng không có bao giờ xa chúng ta. Càng ngày càng mở rộng rồi. Chúng sanh không bao giờ xa chúng ta. Vạn linh không xa chúng ta. Thần tiên không xa chúng ta. Không ai bỏ chúng ta hết. Ta mới được an tịnh. Chứ tôi mà sợ ông này ghét, ông kia giận, ông kia ông nói tà, sợ quá, ông chửi đây rồi mình mặc. Không phải, nói vậy là mình yếu rồi. Mình cảm ơn Ngài và mình tu, lấy quán làm ăn. Nếu mình không có cướp của giết người, mình không có gạt dân, không có ăn cướp của dân, thì mình không có tội. Mình tự xét, mình lo cứu thôi. Thấy chỗ đó không? Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Thấy không? Mà mình không có gạt luôn cả lục căn lục trần của mình nữa. Mình thương yêu lục căn lục trần và mình xây dựng nó. Mình không gạt dân nó trong bản thể mình. Mình không có phỉnh phờ nó nữa. Và để cho nó thức tâm đồng tiến với chúng ta mới là thật sự dân chủ chứ. Thấy không? Mình biết chê người này, khen người kia mà mình không biết xây dựng. Mình thiếu tình thương. Rồi cái đạo mình chánh hay là tà? Phải hỏi, tự hỏi biết rồi. Nếu mà thật sự tình thương xây dựng, nắm chìa khóa tầng thương của Thượng Đế, không có chê ai tà, mà chẳng khen ai chứ. Lấy chữ hòa làm chánh. Hiểu chỗ này không? Đó. Cho nên các bạn khi nghe để phân tà chân rất rõ ràng. Chê người đó mà không biết người đó, mình thấy mình tâm tối chưa? Mà khi mình biết người đó, không bao giờ mình dám chê người đó. Như ở đời tôi sống tôi có dám chê ai đâu. Đứa con nít nó cũng là, có thể tiến nhanh hơn tôi. Cho nên tôi kêu bằng bạn, thương yêu và lo lắng cho tất cả mọi người. Thế nhiệm vụ tôi phải hạ mình xuống để tôi làm việc. Biết bao nhiêu sự chửi mắng quyền rủa, không thấy tôi, không biết tôi, không hiểu tôi mà chửi tôi cũng đâu có chấp, thì ta không có hiểu. Khi người ta hiểu rồi thì không có cái gì mà ta chấp nữa. Ta còn thương yêu mình, hay là ta nói theo gương mình ta tiến. Cho nên nhiều người chửi tôi lắm, rồi bây giờ lại thấy thương tôi nhiều, viết thơ cho tôi đủ chuyện. Không biết tại sao. Tôi không có trách ai, nhưng mà người ta nói là họ trách sai. Cũng có người đến tới nhà tôi nói họ trách sai, là họ hiểu lầm. Rốt cuộc chúng tôi có làm gì? Cái gì cũng công khai hết. Công khai để chi? Để nhiều người dòm ngó và chúng ta có cơ hội sửa và tiến. Cho nên phải công khai hết, không có giấu cái gì hết. Cho nên cuộc đời tuổi trẻ của con biết tu, con phải noi gương đó. Chuyện gì đem lên đỉnh đạo, công khai với trời Phật. Nếu có sai, nói chuyện ông Thượng Đế mà ông tắt một dây điện thôi, một chút xíu thôi, là biết bao nhiêu tai nạn nó xảy tới rồi. Phải hiểu chỗ này. Chứ không phải rằng ta ngồi đây mà ta tránh được ông trời. Không bao giờ tránh được ông trời. Tôi bảo đảm các bạn, giỏi cách mấy ở thế gian này, tột đỉnh thì nó không có tránh được ông Thượng Đế. Những cái tia sáng của ông không có bao giờ ông bỏ mình. Nó báo cáo liền liền, không có gạt được ông trời đâu.
Thưa thầy, con cũng hiểu tại sao lúc này đó khi mà con thắp luôn chiếu minh đó, cái bộ đầu con nó cũng rút như vậy, con có làm sai không?
Không, bởi vì chỉ làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, cái chiếu minh là đi chú ý nó rúng thôi, chú ý cái rúng đó, cái bụng đó, để cho nó làm cho cái cặp ấm áp. Còn cái phần kia là làm pháp luân lâu năm rồi, cái phần đó vừa tưởng là nó rút lên rồi. Cái đó là cái phần điển của Trung Thiên Bồ Đạo. Cái đó đâu có sai.
Dạ thưa thầy, con thực hiện cái pháp thường niệm qua cái hơi thở. Thì trong khi con chiếu minh, trong bộ đầu con nó cũng niệm Phật. Như vậy có sai không? Và có một số bạn đạo bảo rằng chiếu minh đừng có niệm Phật.
Không sao, không ăn chung. Cứ việc niệm như vậy cho toàn thân nó phải biết giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nó trụ lên đỉnh đầu rồi lúc đó không cần niệm nữa, nhớ thôi.
Cái thứ bây giờ con nương nói chuyện với thầy mà nó cũng đang niệm Phật.
Đó, nó nhớ đó. Đó là đi tới vô việc niệm, không niệm cái thứ gì khác bằng cái thứ đó. Rồi tới lúc đó mà nó bật sáng lên rồi chỉ nhớ thôi, giờ mà ai cũng Phật hết.
Dạ thưa thầy, với cái lạ là từ hôm con lên trên này đó, thì lúc nào con niệm Phật đó bộ đầu con cũng rút, còn ở nhà đó là con cũng phải niệm như vậy. Ít nhất đó cũng phải là 10-15 hơi bộ đầu con mới rút.
Đó là vì tại sao? Ban ngày lo chuyện đời không? Con lên đây làm thần tiên tuần lễ, nó khác rồi. Cái gì cũng quên hết rồi, bỏ hết rồi. Về nhà là không lo cái bàn, lo cái ghế. Rồi chập Lan Quân về, rồi chập mấy chủ về, phải lo hết. Thấy không? Nó nhiều chuyện lo lắm. Nhưng mà chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, chị thấy chư Phật về với chị đó, không có phải người phạm đâu. Nhờ những người đó chị mới có cơ hội tu. Chị nghĩ họ là Phật, họ mau lắm, họ mau có kết quả, và họ mau có cơ hội thức tâm. Mình đừng nghĩ sai về họ, đừng nghĩ là người không tu là ma không, họ cũng là Phật. Họ tới là dạy mình, thấy không? Họ đến với mình nói ngài đang dạy cái gì đây, mình phải lắng tai nghe, và mình lấy giữ chữ hòa để thực hiện, thì tự nhiên chị truyền cái pháp trong tâm họ mà không ai.
Thầy, con muốn hỏi là hồi sáng thì nghe băng thầy đó, không thấy trong băng thầy giảng là thượng đế ban thanh điển. Thì con không biết là thượng đế với thanh điển là một hay là khác nhau
không? Ngài ban cái thanh điển, còn đi cái của ngài là tối thượng thanh quang, nó khác, cái quyền năng nó khác, con hiểu không? Cái thanh điển là cũng như cái hồng ân để hỗ trợ cho chúng sanh, cũng như các cha trong nhà thờ tưởng tới Chúa, rồi ngài đưa cái tay ban ơn cho tất cả đó. Các cha nhà thờ cũng vậy, tưởng tới Chúa trước khi ngài phải thanh lọc hết tâm thân rồi ngài mới làm cái ban ơn đó. Cho nên cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có cơ hội thức tâm. Còn thượng đế khác, thượng đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian, tránh gốc. Còn cái kia là những cái tia sáng của ngài cấu trúc ra để độ tha, cái điển từ ái để độ tha, thì nó chạy vô trong thanh khí điển để chúng ta hít thở đây. Chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh trưởng thành đâu, nó nhờ cái thanh khí điển mà chúng ta trưởng thành trở lại nguyên hình là vậy.
Đấy, con có hỏi thầy cái một câu về cái những cái biến chứng phần tu tập. Con thấy là mỗi có nhiều khi con ngồi thiền mới nhắm mắt lại là cái đầu con nó nhìn qua chỗ này, nó nhìn chỗ kia, mặc dù nhắm mắt. Có nhiều khi nó cũng mà như nó cúi lại. Con để ý thì con nghĩ cái đó là cái vía của con, thì con thử con ra lệnh thì nó theo cái ý của con, thì không phải là cái vía.
Cái đó là mình phải ra lệnh ngồi cho tề chỉnh để tập trung luồng điển hướng thượng, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao, thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá cho cái vía đó. Còn nó cục cửa này kia nó mình kèm nó ngồi ngay đi, để gì, để cho nó cái đốc mạch và nhâm mạch cho nó tương thông mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó thì cái việc ở đây nó làm bê trễ. Mình phải nghiêm nghị cho nó rút đi, để nó xuất phát ra, nó đi đúng một cái vòng thì cái chân lý nó mới tròn.
Thấy không? Thì đôi khi cũng có, khi con thiền mà đàng hoàng xong lên ngồi ngủ đó, thì có bữa nghe cái điển chạy xong mình chạy dọc dọc đây thôi. Rồi con để ý con niệm Phật, con niệm Phật con trụ đến đầu thì như cái bánh xe nó xuất
cái xuống. Niệm Phật là quan trọng. Cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dạy nó, tất cả đều niệm Phật như tôi, hạ lệnh như vậy. Tôi không có cho lệnh cục cửa, mà tôi không có cho lệnh quỳ lạy thì không có được quỳ lạy gì hết, nghe theo lệnh của tôi. Đó, rồi bắt nó trì niệm Phật. Nó không niệm, bắt nó ngồi 20 phút, 30 phút ngồi nó niệm hoài, niệm hoài, niệm cho mình cảm thấy có niệm, mình mới cho nó đứng dậy đi làm việc. Còn không á, nó chặt nó bậy này, chặt bậy kia, chặt bậy cái nọ là hư.
Cái đó là cái gì
đó? Okay, thì bởi vì trong đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai chứ không phải cho bây giờ. Khi chủ nhân ông xuất được sẽ dẫn nó đi. Lâu lâu dẫn nó đi một lần. Đó. Mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng, nó đâu có theo mình được. Con hiểu chỗ này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng, nó mới có cơ đi với chủ nhân.
Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp nhưng mà không biết tại sao nó cứ thắc mắc hoài.
Phải niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Mình cứ hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp soi hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghỉ bậy hư hết. Hiểu chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng theo trật tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. Thấy không? Nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở. Mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm. Và mình sẽ mở tới sáng suốt. Đâu có giận ai. Mà thấy không? Phải trì niệm Phật.
Dạ thưa thầy. Thế nào là sự khác nhau giữa đạt thông và quán thông?
À, đạt thông, quán thông là hai cái nó cũng một nghĩa rồi thôi. À, đi tới biết hết thì mới nói ra. Đạt là đến, thông là biết hết, cũng như là quán thông. Hai cái nó một nghĩa.
Nghe thưa thầy, trong cuộc băng thầy giảng hôm nay, con nghe nói thầy giảng đến khúc mà chúng ta tu rồi gỡ rối, nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng gỡ rối nữa, vì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm và phải chịu trách nhiệm. Thì cái nghĩa thầy nói sự gỡ rối đó là
của tiền kiếp.
Của tiền kiếp mình nghĩ ra.
Thấy rõ tiền kiếp mình đã tham dự cuộc chiến, mình đồng tài, mình hại người ta bằng cách nào. Bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình, và mình phải chịu tội và ăn năn sám hối. Nè, chứ không phải tôi lên tới đó là hết đâu. Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người. Mà trong bao nhiêu kiếp đó, tôi làm biết bao nhiêu chuyện không lành cho chúng sanh. Cho nên tôi phải nguyện tận độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả vong linh được tiến hóa.
Dạ thưa thầy, cái đó là cái tiền kiếp. Còn ngoài ra, cái sự gỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp, hay là cái nghiệp nó tới mình trả theo cái sự chấp nhận, hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài, thay vì 10 mình trả, mình học bài chừng 3 coi như cái bài đó.
Cái chuyện đó đến đó, là mình có trình độ mình mới cảm thức, do cái công năng tu học mới thấy rằng ồ, cái chuyện này nó đến đúng rồi. Tại sao ở thế gian, ví dụ ở thế gian tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt, ông tới ông gạt tiền tôi, ví dụ vậy đó. Là tôi đã tìm được chủ nợ tôi trả rồi. Lúc đó con thanh tịnh, con thấy rằng nó sẽ diễn tả cho con biết rằng kiếp trước con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào, và bây giờ người ta đã thấy là con hoan hỷ và con không dám đòi số nợ đó. Con tùy duyên nó đến với con cứ diễn tả và nó hết, không có gì đâu. Còn đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện lắm. Nó sẽ có ma quỷ tới thử thách, kể cả thần thánh thử thách, thượng đế gỡ người thử thách, đủ chuyện thử thách để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm. Coi thử ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy không. Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta lại lành mạnh hơn một chút. Cho nên ở cuộc đời này con tuổi trẻ, con qua thử thách thì con thấy con mạnh thêm rồi. Con thấy không? Chuyện tình duyên cũng vậy, thử thách con thấy con mạnh rồi, con vượt qua được rồi đó. Rồi cái chuyện đời họ lường gạt rồi con qua được rồi, con thấy không có gì. Và càng qua trong thực hành thì con có cơ hội quan thông hơn, xét rõ hơn, kêu bằng quan thông. Thấy không? Quan thông là nói bằng chữ Nho, bằng chữ Việt Nam là xét rõ, thấy trọn. Đó, cho nó rõ rệt. Hiểu không? Anh này lâu rồi không sao này lâu. À, ăn hiếp anh Trung của tôi.
Dạ kính thầy. Dạ kính thầy,
Con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái băng hồi sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng mà con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc, có cái cơ hình này là các giới, kể cả Thượng Đế cũng phục vụ mình. Cho nên mình mới sâu dòm xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý. Thiên ý là ý ông trời đó. Thì ông mới thông nhận chúng ta đó. Phải có trình độ. Cái trình độ phục vụ đó. Khi mà con cảm thức, ngày hôm nay con có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơ mang, ai phục vụ? Sự thông minh của loài người đóng góp. Mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời cho. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình là mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải phát tâm, chứ không phải đợi ngài gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không có giết người.
Dạ thưa thầy, với lại con xin hỏi cho nó rõ ràng về
cứ hỏi.
Cái con cũng hơi thắc mắc về cái vấn đề này là tối hôm kia con ngủ mà con không biết. Con vẫn ngủ nhưng mà sao con thấy con đi vòng vòng trong nhà, cái con nghe thầy la, con lạc đạc con chạy về con nằm không lại. Con giật mình, con nó còn đang ngủ.
Bởi vì con... đêm nào tôi cũng đi lòng vòng trong mấy cái phòng đó. Cho nên mai nay phải có cái mạng check lại những người công phu, rồi hồn, pháp luân, thiền định phải coi lại hết. Mai phải coi lại hết mới cho thiệt.
Từ từ con chạy, con nhớ lên chạy gần lên phòng thầy, cái phòng thầy la, con chạy xuống bàn. Vậy thôi. Dạ cảm ơn thầy.
Thưa thầy, thầy có nói là khi mà mình tự tu, tự sửa đổi đó thì có thể là cảm hóa người chung quanh. Nhưng mà cái tính của con lười, nghĩa là con biết pháp thiền này nó hay, nhưng mà tính của con lười, con không biết là tới bao giờ con mới cảm hóa được gia đình. Thành thử con lợi dụng những lúc nhà có tang, con lợi dụng tình thương của anh chị, con nài nỉ anh chị tới chùa với mục đích là có một giây phút nào để mà anh chị tĩnh tâm. Cái việc làm đó có sai không?
Không sai đâu. Đi tới chùa là chiêm ngưỡng cái lý lịch của Đức Phật. Và đi tới chùa tưởng đến ông bà cha mẹ, biết còn có cõi thiên liên, hiểu không? Rồi con còn nói con lười biếng, không biết chừng nào mà tu độ được người ta. Cái lười biếng đó ông Tám cũng chắc cả mấy giỏ, mà giờ ông Tám dọn hết là nó hết lười biếng, là cũng nhờ tu. Con hiểu không? Ai thế gian này ai cũng lười biếng hết con. Không phải mình con lười biếng, con ma lười biếng nó ở trong tâm con. Ma nhất tượng, Phật nhất chức. Nói chuyện ông Phật nói một chút thôi, còn nói cái chuyện cãi lộn chuyện đời là nói một ngày không mỏi miệng. Còn thấy chỗ đó thì ma nhất tượng, con đó là con ma lình biến đó. Mà mình bớt nói thì mình mới đưa cái Phật tính nó trở lên thanh tịnh, con hiểu không? Mình cứu đời thôi, con hiểu không? Nhưng con có cái tâm lành thì rất quý đối với gia đình, lo niệm Phật, để lập lại trật tự. Khi mà con niệm Phật rồi, con thấy cái thức hòa đồng nó mở. Bây giờ con thấy còn trẻ, nhưng mà con được quen mấy chục người này, con thấy con vui rồi đó. Mà sau này con được quen mấy triệu người, con càng vui nữa. Con thấy không? Cái thức hòa đồng nó càng mở. Một ba cõi thì ít nhất cũng phải có mấy triệu người nhé. Thấy không? Kể cả dâm linh, kể chết, người sống đều là bạn của chúng ta hết. Nó không có kỳ thị và không có gì biệt. Cái thức hòa đồng nó mở. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng hạnh từ bi có. Muốn có hạnh từ bi thì phải siêng năng, không lười biếng được. Cho nên cái pháp vô vi này là cấm lười biếng, còn cái gì cũng không cấm lắm. Người nào mà tu pháp này là cấm lười biếng. Mỗi đêm mỗi hành thì làm gì làm, nhưng mà rồi cũng phải sửa đổi.
Thưa thầy, đáng lẽ bây giờ là 9 giờ rồi. Con tu vô vi thì nhớ thả lỏng. Con xin thả lỏng để tùy thầy. Lúc nào mà thầy đi về thì thầy nói tôi đi về. Bây giờ đây nhà con hỏi bạn, để con xin mời anh bạn lên. Lúc nào mà thầy muốn về thì thầy cứ quay lại bảo.
Rồi còn ai nữa, còn thiếu người nào nữa nói. Nói vậy chứ ông Phật Pho cũng còn thương tôi.
Thưa thầy, con biết pháp và cố gắng thực hành cũng được khoảng 7-8 năm nay. Và trong kinh con thấy ông Tư ghi là nếu mà cố gắng thực hành trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì thấy kết quả. Con thực hành có những năm đầu con thực hành rất là nhiều giờ, có thể nói là 8-9-10 giờ trong một ngày, trong mấy năm. Đến bây giờ thì cũng được mấy năm. Và con nhìn xung quanh thì thấy các bạn dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều có những cái ấn chứng. Con không muốn nói là con muốn có ấn chứng, nhưng mà tất cả mọi người đều có kết quả. Riêng con thấy về tánh tình con cũng không thay đổi được như con mong muốn. Và con cũng có nói chuyện với một vài người bạn thì họ nói là anh không có cô đơn đâu, anh cũng có đồng chí đó. Ông cụ Phổ đó cũng như anh đó, ông thiền lâu hơn anh đó mà ông cũng chả thấy gì cả. Thưa thầy, tôi không biết
tại sao, anh biết không? Tại còn lo. Mà anh không thấy cái tiến bộ, là cái phước nó đã đến với anh. Anh thấy có cái phước chưa? Cái may mắn đó có không? Khi mà người tu chịu tu thì luôn luôn nó đạt cái đó trước. Nó có cái may mắn. Cái gì của mình rồi nó cũng xong, cũng yên. Mà còn muốn thấy cảnh này cảnh nọ, cái đó không phải là cao đâu. Anh thấy cảnh là anh chỉ đi chơi thôi. Còn anh thấy rằng cái tâm anh vững tin và giữ pháp để đi thì không bao giờ anh sẽ bị một cái gì mà tai nạn lớn xảy ra với anh. Cái đó là cái phước. Anh hiểu chỗ này không? Cho nên phải trì kỳ trí nhớ niệm Phật nhiều. Thì cái phần bên trong nó mở. Mà mở nó cái kỳ này nó thấy khác hơn những cái kỳ mà hồi trước người ta tu nữa. Tôi ra tôi thấy này cái nọ, tôi thấy Đài Loan, thấy Sài Gòn, thấy Mỹ cũng như tôi hồi trước. Chưa tới Los Angeles là tôi đã xuất hồn tới. Tôi đi tới không cần ai rước hết. Tôi đi ô tô bus như người bản địa vậy đó. Tôi đi tới đường thứ 6 rồi tôi đi mua đồ, mua đạc này kia, mua cả cái kim nhỏ nhỏ mà bà Tám dặn đưa cũng đi mua ra. Rồi tôi đi ở phòng ngủ, tôi đi ăn phố Tàu, tôi đi cùng hết trọi cũng như là người bản địa vậy đó. Bởi ông bạn tôi ông thấy làm lạ, nghe lần đầu tiên ông tôi đi với ông tới đây mà ông dám đi mình. Tôi nói không sao, chỗ này thành phố này lớn lắm, nhưng mà tôi đã đi lâu năm rồi. Đi với tôi dẫn đường, đi mua đồ, muốn cần cái gì tôi dẫn. Tôi biết hết rồi, không phải không biết đâu. Anh hiểu không? Thì cái đó là cái đi chơi. Còn cái tu mình trở về thanh tịnh, anh bây giờ anh được phước, anh hiểu tới Thượng Đế, hiểu nhiều chuyện hơn hồi xưa. Cái kiến thức nó mở rộng, nó không phải như hồi xưa. Cho nên mình cố gắng giữ về cái thanh tịnh và niệm Phật. Niệm thường, niệm vô việc, niệm tới hồi không còn niệm nữa thì lúc đó thì mở mắt cũng thấy, chứ cần phải đợi ấn chứng nữa. Anh hiểu không? Cái thấy quan trọng để về với cảnh đời đời, và mình thấy khả năng mình là vô cùng, cái đó cũng là thấy, cái đó cũng là cái ấn chứng nữa. Anh hiểu không? Cho nên cố gắng nghe tôi đi, vì tôi là người đi trước mà thực hành. Rồi anh hành, anh thấy. Rồi sau này người ta thiên liên nói ông này ông nọ tới, ông chứng minh cho anh. Như tôi đâu có biết tôi tiến tới đâu đâu. Rồi ông này xuống nữa cũng Thượng Đế, ông kia cũng trà trên trời, tới kiếm tôi, kể cả Việt Nam tới kiếm tôi, chứ đâu có kiếm mấy ông đó. Anh thấy không? Là do mình cố công và mình làm điều phước thiện để cho mọi người thấy rõ, kể cả động cả thiên đình, người ta mới tìm được. Thì cái chuyện đó anh đã có cái gương làm rồi, anh trì kỳ trí và anh thấy chứng minh tôi đi làm việc những chuyện này chuyện nào qua anh biết mà. Thì giữ cái tâm lành đó đi tới sẽ có kết quả tốt.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Trong nghe băng con nghe thầy nói rằng mình tu đây là trước là tổ tiên mình có tu hướng dẫn mình đến cái pháp vô vi này. Vậy con xin thầy giải thích cho con kiểu hình thức tổ của mình thì ở trong cõi nào, trong ba cõi thì
trong ba cõi có những người ta lên được trung thiên thì người ta chiếu cho mình đi tìm pháp tu. Được nhiều người đang ăn chơi vậy tự nhiên cái đi tìm pháp tu thì cụ Huyền Thất Tổ được lên cao, nó đổ cho mình đi tìm đạo. Cũng như những người ở bên Mỹ này mà viết thơ về Việt Nam, đi kiếm hồ văn em đi, cũng một thứ. Thấy không? Mà hồi trước mình ở Việt Nam kêu họ tu, họ không tu. Mà bây giờ những người ở đây viết thơ về, họ đi tìm ủng hộ dân em, họ tu. Hiểu chưa? Cái luồng điển nó cũng vậy thôi. Cho nên cửa Huyền Thất Tổ có tu thì mới chuyển mình khăng khăng đi tìm. Cái chuyện tu không là ngoài chuyện khác không thèm. Thích cái đó thì mới chứng minh cửa Huyền Thất Tổ có tu. Mà bây giờ mình tu cao nữa thì cái những cửa Huyền Thất Tổ có trượt có thanh, có một số chưa được tiến hóa và có một số đang theo hỗ trợ cho chính mình. Mà được tu, mình tu khá rồi thì cái phần đó nó được thăng hoa rồi, đi lên rồi, được dựng kiến lão mẫu rồi.
Thưa thầy, kính thưa thầy, như vậy thì chị Huyền Thất Tổ có thể ở trong ba cõi?
Ở ba cõi, ngay địa ngục cũng có. Cho nên nhiều lắm, cho nhiều lắm, chị một ngày chị ăn một chút là nó nó phân tán đi cùng hết rồi. Rồi bây giờ mà mình thành đạo thì tất cả trong này thành đạo. Hiểu không?
Dạ.
Răng tu đi.
Con xin cảm ơn thầy.
Hiện tại là do thanh khí điển nhẹ nhàng chuyển hóa trong tâm thức, mọi nẻo hấp nào cũng có sự hiện diện của thanh khí điển. Thanh khí điển là một quyền lực nhẹ nhàng nhất cả càn khôn vũ trụ này. Nhưng mà chúng ta không sao nhận ra chân tướng của chính mình và chân tướng của Thượng Đế. Cho nên đã nói quyền năng là vô cùng khắp nơi nơi, và quyền năng là công bằng bác ái từ bi. Cho nên chúng ta đã lấy dung điểm làm pháp luân thường chuyển để rõ đấng từ bi lại. Mà tại sao đấng từ bi giáng lâm xuống thế gian kêu chúng ta phải hòa tan với Ngài ở tương lai, nếu chúng ta cố gắng tu học, bỏ tất cả những sự công cao ngạo mạn, đố kỵ tị hiềm trong tâm chúng ta, chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài. Vậy Ngài ở đâu mà chúng ta hòa tan? Đi đâu tìm ra Ngài? Từ giờ phút khắc các bạn đang sống với Ngài, đang bàn bạc với Ngài trong nẻo hấp của chân tâm, bất cứ nơi nào, lấy hơi thở làm căn bản để dẫn tiến tâm linh sẵn có của các bạn, lấy hơi thở để phá vỡ những vách tường ngăn chặn bước tiến tâm linh của các bạn, lấy hơi thở để soi sáng tất cả những cái gì bạn sẵn có trong nội thức của các bạn. Chúng ta đang sống sự trong sự thanh dịu nhẹ nhàng hiện tại. Chúng ta bằng lòng ngồi xếp bằng. Chúng ta bằng lòng bịt lỗ tai lại. Chúng ta bằng lòng bỏ tất cả những sự vọng động ở bên ngoài để hướng về bên trong. Hướng về bên trong là hướng về cái gì? Hướng về sự nhẹ nhàng nhất mà chúng ta đang hưởng qua lỗ mũi chúng ta. Thanh khí điện. Thanh khí điển đó nó sẽ đi tất cả châu thân các bạn, và nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ, bàn bạc bất cứ việc gì và đã thông bất cứ việc nào, nếu các bạn biết chìm ngưỡng nó và sống với nó, lấy nó làm điểm chánh, thì các bạn thấy chân tướng của Thượng Đế ở trong bạn, và các bạn sẽ thấy cái chân tướng nhỏ hẹp của chính bạn là tự ái, đố kỵ tị hiềm, che lấp sự sáng suốt của chính mình, không hòa với sự siêu nhiên sẵn có trong nội tâm, cho nên càng ngày càng eo hẹp, rồi nó dẫn tiếng ra đôi môi nói mà không làm được, tranh chấp và không thực hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta khép mình để thực hành, hưởng cái siêu diệu đó, cái nhẹ nhàng đó, cảm thức đó, nó đi tới vô cùng và cởi mở tới vô cùng. Biết thanh khí mới biết điển, không biết thanh khí không biết điển. Các bạn càng làm pháp luân thường chuyển, càng làm càng mở, càng làm càng chuyển, càng làm càng khai tâm, càng làm càng hòa hợp và hiệp nhất với cả càng không vũ trụ, trong bằng cái y mà thôi. Cho nên tôi đã nhắc các bạn mỗi buổi sáng phải đứng ra ngoài trời để tưởng một chút, dưỡng thanh khí của càng không vũ trụ, dùng trung tâm bộ đầu với lỗ mũi hít một lượt ba lần như vậy, để tập quen. Và tương lai chúng ta dùng ý chuyển điểm, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta, cho nên nó có giờ giấc. Khi mà trung tâm bộ đầu các bạn cảm ứng được điều này thì luôn luôn các bạn làm việc tứ thời, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, giờ tí ban đêm, là ngay chỗ đó nó có mát lạnh và chuyển chạy. Cho nên đến lúc chúng ta làm pháp luân bằng ý, vừa chuyển ý tôi muốn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì tự nhiên nó chuyển và nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Quy hội trung tâm bộ đầu để chi? Để học đạo, hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới sáng suốt, tạo cái hào quang tự vệ tự tiến. Cho nên con đường tu của chúng ta là phải đi về trong chánh giác, chứ không có lý luận bên ngoài nữa. Thậm chí thể xác của chúng ta cũng cho nó là một cái vỏ và phương tạm, phương tiện tạm mà thôi. Còn cái chánh của nó là siêu nhiên, là thí điển, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Cho nên khi mà tâm trí của các bạn tập trung rồi, tất cả mọi sự việc đều dễ dãi. Rồi các bạn mới nhìn thấy khó do tôi tạo ra, bệnh do tánh sanh. Thấy rõ ràng cái tánh tôi khó chịu chừng nào thì cái bệnh tôi càng sẽ tràn lan và làm cho ảnh hưởng cho người khác và truyền cái bệnh cho người khác. Đó là chỉ làm tai hại xã hội nhân sanh chứ không có lợi ích cho xã hội nhân sanh. Cho nên chúng tôi khép về siêu nhiên thì tánh tôi lúc nào cũng tròn đầy. Cho nên nói chân lý là tròn, không dư không thiếu. Khi các bạn cảm thức rồi, các bạn làm thơ, các bạn thấy không dư không thiếu, cách nào cũng tròn và cách nghĩa được và cứu vớt được. Cho nên chúng ta quy về điển giới, chúng ta học cái khóa điển tâm này để thức tâm ở trong sơ cấp điển giới chứ không phải trung cấp. Ý thức rõ Thượng Đế trong ta, Ngài trong ta, Phật trong ta, mà chính địa ngục là ta tạo mà thôi. Nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó mà hướng phàm để tranh chấp thì đóng cửa và không có tiếng. Mà chúng ta nghĩ về tham sân si hỉ nộ ái ố dục về siêu nhiên thì chúng ta chỉ có thăng hoa mà thôi. Tham đạo mở tất cả những bản chất thân tham sân si tâm tối mà để hòa hợp khai triển ở bên trên. Cho nên chúng ta mới thấy chúng ta có cái vốn từ xa xưa, cái vốn không không đúng lúc chào đời đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi. Rồi trong lúc bạn ra đi, đi với cái gì? Đi cái vốn không. Tại sao còn lý luận cái chuyện mơ hồ nữa? Cho nên chúng ta đến không rồi phải sẽ về không rồi học cái gì? Đó, học có thể giữ được cái không không. Khi các bạn giữ được cái không thì ở trong động các bạn cũng vẫn là tịnh. Chứ không cần ở trong động mà các bạn tham thiền mới là tịnh không. Cái tham thiền là chúng ta đi quá chớn rồi, chúng ta thấy rằng chỉ có tham thiền mới cứu vớt được. Cho nên khép mình để cứu vớt và thâu trở lại cái vốn đã mất là cái vốn không không. Khi các bạn tu thiền rồi, khép mình tu thiền, khai tâm mở trí, hướng về thanh điển của bề trên rồi, các bạn phi không, các bạn lấy lại vốn rồi. Cái vốn đã đờ đờ bất diệt. Xài hoài còn hoài, ăn hoài còn hoài, không hết. Ngay ở trường đời các bạn thấy chưa? Các bạn dễ dãi với gia can, thương yêu mọi người, tâm tình thương xây dựng, thanh nhẹ như thanh khí điển đã ban cho các bạn. Các bạn lấy cái lời lẽ sáng suốt để cứu độ tất cả những người xung quanh của các bạn, thì các con và vợ bạn hay là người gia đình thân thuộc đều quý mến hỏi cho bạn ăn sao cho hết. Đâu cần phải đi ra ăn cướp của xã hội đâu. Chỉ có tình thương trong gia đình xây dựng được. Mà muốn cảm thấy sự tình, cái tình thương đó thì cảm thấy cái thanh khí điển siêu nhiên chúng ta đã tận hưởng mà chưa sử dụng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải sử dụng, sử dụng trong nhẹ nhàng rồi cảm thức đó, rồi mới khai mở cái bản chất tâm tối đóng cửa là tham sân si hỉ nộ ái dục của tình đời. Nó đóng cửa và chúng ta phải mở.